Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 10 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc xin tường thuật cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại giáo phận La Messia Terme ở miền Nam Italia. Tiếp đến, chúng tôi sẽ giới thiệu cuộc đời và sứ điệp của chân phước Guido Maria Conforti, giám mục sắp được tôn phong hiển thánh. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật hôm qua mùng 9 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến thăm miền Calabria ở mạn Nam Italia, cụ thể là tại giáo phận La Messia Terme và đan viện Serra San Bruno, nơi có mộ của Thánh Bruno vị sáng lập dòng Chartres qua đời cách đây 910 năm. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ thứ 25 của Ngài tại Italia và là chuyến cuối cùng trong năm nay. Thành phố La Messia Terme chỉ có lối 80.000 dân cư cách Roma 460 cây số đường chim bay, nhưng nếu đi đường bộ thì phải vượt qua gần 600 cây số. Giáo phận này hiện có hơn 143.000 tín hữu Công giáo thuộc 62 giáo xứ. Miền Calabria là vùng nghèo nhất nước Italia, lại bị mang tiếng vì các tổ chức bất lương là 'Ndrangheta giống như mafia. Đặc biệt là nạn thất nghiệp của người trẻ ở đây rất cao, lên tới 65%, nên đa số người trẻ di cư đi nơi khác để tìm công ăn việc làm ở miền Bắc Italia hoặc là ở nước ngoài. Đức Thánh Cha đã đáp máy bay lúc 8 giờ rưỡi sáng từ phi trường Ciampino ở Roma và đến phi trường quốc tế La Messia Terme lúc 9 giờ 15 phút. Tại đây, Ngài đã được giáo quyền cùng với đại diện chính phủ Italia và các quan chức chính phủ địa phương tiếp đón. Liền đó, Ngài đến khu vực Exia ở vùng công nghệ của thành phố để cử hành thánh lễ cho hơn 100.000 tín hữu vào lúc 10 giờ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 18 giám mục miền Calabria và lối 200 linh mục ngồi trước lễ đài. Phần thánh ca do ca đoàn 300 ca viên được tuyển chọn từ 62 giáo xứ với sự phụ họa của ban nhạc trẻ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc, đặc biệt là bài phúc âm về dụ ngôn, nhiều người khách được mời vào dự tiệc cưới, nhưng có người không mặc y phục lễ cưới. Khi vua vào phòng tiệc, thấy tình trạng đó, Ngài trục xuất kẻ không có y phục ấy ra khỏi tiệc cưới. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn dừng lại ở điểm này với một câu hỏi, làm sao người dự tiệc cưới đã nhận lời mời của vua? Và khi vào vòng phòng tiệc, cánh cửa được mở ra cho họ, nhưng họ lại không có y phục lễ cưới. Y phục ấy là gì? Trong thánh lễ thứ năm tuần thánh năm nay, tôi đã nhắc đến bài chú giải thật hay của Thánh Gregorio cả về dụ ngôn này. Thánh nhân giải thích rằng, người dự tiệc cưới ấy đã đáp lại lời mời của Thiên Chúa tham dự tiệc của Ngài. Một cách nào đó, đức tin đã mở cửa phòng tiệc cho họ. Nhưng người ấy lại thiếu một điều thiết yếu. Đó là áo cưới, là lòng bác ái, là tình yêu. Và Thánh Gregorio nói thêm rằng, vì vậy,
mỗi người trong anh chị em có đức tin nơi Thiên Chúa trong giáo hội thì đã được dự tiệc cưới rồi, nhưng không thể nói là đã có y phục lễ cưới nếu không bảo tồn ơn đức bác ái. Và y phục này được dệt tượng trưng bằng hai hàng dòng chỉ, một hàng dọc và một hàng ngang, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Đức Thánh Cha nói tiếp:
Cari fratelli e sorelle, sono venuto per condividere con voi gioie e speranze, fatiche e impegni, ideali e aspirazioni di questa comunità diocesana.
Anh chị em thân mến, tôi đến đây để chia sẻ với anh chị em vui mừng và hy vọng những cơ cực và vất vả, những lý tưởng và khát vọng của cộng đoàn giáo phận này. Tôi biết rằng anh chị em đã chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này với một hành trình tinh thần khẩn trương, nhận khẩu hiệu là một câu trích từ sách Tông đồ Công vụ: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô thành Nazareth, anh hãy bước đi. Tôi cũng biết rằng ở La Mesia Terme cũng như trên toàn miền Calabria không thiếu những khó khăn, vấn đề và âu lo. Nếu chúng ta quan sát miền đẹp đẽ này, chúng ta nhìn nhận trong đó có một vùng đất địa chấn, không những về mặt địa chất học, nhưng cả về mặt cơ cấu, lối cư xử và xã hội nữa. Nghĩa là đây là một miền đất trong đó có những vấn đề xuất hiện dưới hình thức cấp tính và làm xáo trộn. Một miền đất trong đó nạn thất nghiệp thật đáng lo âu, nơi mà nạn phạm pháp nhiều khi hoành hành, làm thương tổn tầng lớp xã hội. Một miền đất trong đó người ta có cảm tưởng liên tục phải sống trong tình trạng khẩn trương. Là những người dân miền Calabria, anh chị em vốn biết mau lẹ và sẵn sàng một cách đáng ngạc nhiên đáp ứng với những tình trạng khẩn trương và có khả năng đặc biệt thích ứng với tình trạng khó khăn. Tôi chắc chắn rằng anh chị em sẽ biết vượt thắng những khó khăn ngày nay để chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn. Anh chị em đừng bao giờ chiều theo cám dỗ, rơi vào thái độ bi quan và co cụm vào mình. Anh chị em hãy động viên những tiềm năng đức tin và những khả năng nhân bản của mình, cố gắng tăng trưởng trong khả năng cộng tác, săn sóc tha nhân và mọi thiện ích công cộng. Hãy bảo tồn y phục lễ cưới của tình yêu. Hãy kiên trì trong việc làm chứng tá về những giá trị nhân bản và Kitô vốn ăn rễ sâu nơi đức tin và lịch sử của miền đất này và nơi dân chúng tại đây. Tiếp tục bài giảng trong thánh lễ sáng hôm qua tại La Mesia Terme ở miền Nam Italia, Đức Thánh Cha nói:
Cari amici, la mia visita si colloca quasi al termine del cammino avviato da questa chiesa locale.
Các bạn thân mến, cuộc viếng thăm của tôi diễn ra hầu như ở cuối hành trình do giáo hội địa phương khởi xướng với việc đề ra dự án mục vụ 5 năm. Tôi muốn cùng với anh chị em cảm tạ Chúa vì hành trình phong phú đã trải qua và vì bao nhiêu mầm mống thiện hảo đã được gieo vãi, cho thấy có thể hy vọng tương lai. Để đương đầu với một thực tại mới về xã hội và tôn giáo, thực tại này khác với quá khứ, có lẽ có nhiều khó khăn, nhưng cũng có nhiều tiềm năng hơn. Điều cần thiết là có một hoạt động mục vụ tân tiến và có tổ chức, với sự cộng tác và dấn thân của tất cả các lực lượng Kitô quanh Đức Giám Mục, tức là các linh mục, tu sĩ và giáo dân, tất cả cùng được linh hoạt bằng một nỗ lực chung trong công cuộc truyền giảng tin mừng. Về vấn đề này, tôi vui mừng được biết có những cố gắng hiện nay nhắm chuyên cần chăm chú lắng nghe lời Chúa qua việc cổ võ những cuộc gặp gỡ hàng tháng trong các trung tâm khác nhau của giáo phận và phổ biến việc thực hành Lectio Divina, đọc và suy ngẫm cầu nguyện với lời Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các linh mục rằng: Tôi biết rõ lòng nhiệt thành và tận tụy của các linh mục trong việc thi hành các công tác mục vụ cũng như các công tác huấn luyện quyết liệt và có hệ thống, nhất là đối với giới trẻ. Anh em linh mục thân mến, tôi khuyên nhủ anh em ngày càng làm cho đời sống thiêng liêng của anh em được bén rễ sâu hơn trong tin mừng, vun trồng đời sống nội tâm, sống thân mật với Chúa và quyết tâm xa lìa não trạng, duy tiêu thụ và trần tục, vốn là một thứ cám dỗ thường xảy ra trong thực tại chúng ta đang sống. Anh em hãy học tăng trưởng trong tình hiệp thông với nhau và với giám mục, giữa anh em và với các giáo dân, tạo điều kiện dễ dàng cho sự quý chuộng và cộng tác với nhau. Từ đó chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều lợi ích cho đời sống các giáo xứ cũng như cho chính xã hội dân sự. Anh em hãy biết đề cao giá trị của các nhóm và các phong trào với sự phân định và theo các tiêu chuẩn chúng ta đã biết về đặc tính giáo hội. Các nhóm và các phong trào ấy cần được hội nhập vào việc mục vụ bình thường của giáo phận và giáo xứ trong tinh thần hiệp thông sâu xa. Với anh chị em là các giáo dân, người trẻ và gia đình, tôi nói rằng anh chị em đừng sợ sống và làm chứng về đức tin trong các môi trường khác nhau trong xã hội, trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống con người. Anh chị em hãy có tất cả những lý do để tỏ ra mạnh mẽ, tin tưởng và can đảm, và điều này nhờ ánh sáng và sức mạnh của đức bác ái. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Ngài nhắc đến bao nhiêu đền Thánh Đức Mẹ ở miền đất này và lòng đạo đức bình dân ở đây rất sinh động. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu thực hành lòng đạo đức đó dưới ánh sáng giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II, của Tòa Thánh và của các vị chủ chăn của mình. Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha đã về tòa giám mục địa phương dùng bữa với các giám mục miền Calabria. Các vị dùng cùng một thực đơn như người nghèo tại quán ăn của Caritas địa phương dành cho người nghèo. Tiếp đến, lúc gần 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến thị trấn Serra San Bruno, và từ đây ngài đến đan viện của dòng Chartres vào lúc 5 giờ rưỡi. Tại quảng trường Thánh Stefano trước đan viện, Đức Thánh Cha gặp gỡ dân chúng địa phương với sự hiện diện của Đức Cha Vincenzo Bertolone, Tổng giám mục giáo phận Cantasaro Squillace sở tại, cùng với chính quyền địa phương. Rồi ngài tiến vào bên trong đan viện để hát kinh chiều với các đan sĩ, gặp gỡ các vị sau đó, trước khi đáp máy bay về Roma. Chúng tôi sẽ thật hầu quý vị các hoạt động này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt xin giới thiệu cuộc đời và sứ điệp của chân phước Guido Maria Conforti, giám mục sắp được tôn phong hiển thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số ba vị chân phước sắp được Đức Thánh Cha Viện Đức 16 tôn phong hiện thánh sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 10 tới đây, trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero, đứng đầu là Đức Cha Guido Maria Conforti, một nhà truyền giáo hụt nhưng đã trở thành thủ lãnh các thừa sai qua việc sáng lập dòng thừa sai Thánh Francisco Xavier. Guido Conforti sinh trong một gia đình khá giả tại Casalora di San Vadese, tỉnh Parma, Bắc Italia, nhằm ngày 30 tháng 3 năm 1865 và được người mẹ rất đạo đức dưỡng dục. Khi còn nhỏ, mỗi khi ai học tại trường tiểu học của các sư huynh La San, cậu Guido thường qua nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình và cậu vẫn dừng lại để kính chào thánh giá ở cuối nhà thờ. Cậu nhìn thánh giá và cảm thấy như Chúa Giêsu muốn nói với cậu bao nhiêu điều. Chính dưới chân thánh giá đó, ơn gọi dần dần nảy sinh trong tâm hồn cậu bé và đã thúc đẩy cậu xin vào tiểu chủng viện năm lên 11 tuổi và quyết tâm trở thành linh mục, mặc dầu cha cậu chống đối và tìm cách ngăn cản. Thời đó, ở vùng Parma, làm linh mục không phải là một chức phận danh giá gì, dân chúng chịu ảnh hưởng của phong trào bài giáo sĩ, nên mỗi khi có vị linh mục đi qua, có những người lên tiếng lăng mạ ngài, không thiếu những linh mục phải sống trong đói khổ. Năm lên 15 tuổi, một hôm, tiểu chủng sinh Guido Conforti tình cờ đọc một cuốn sách về cuộc đời của Thánh Francisco Xavier, vị tông đồ của miền Đông Á, người đã vượt trùng dương, chấp nhận bao nhiêu nghịch cảnh để mang tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho dân tộc tại Ấn Độ, Nhật Bản và đã chết cô đơn tại đảo Thường San lúc mới được 46 tuổi, mắt còn hướng về Trung Hoa, nơi mà hàng triệu người đang mong chờ được nghe tin mừng của Chúa cứu thế. Đọc xong cuốn sách đó, Guido Conforti cảm thấy thật xúc động trước tấm gương của Thánh Francisco Xavier và cầu quyết định trở thành thừa sai, ra đi truyền giáo tại Trung Hoa để nối tiếp sự nghiệp bỏ dở của Thánh Francisco Xavier. Cầu viết thư xin vào dòng tên, dòng của Thánh Francisco Xavier, nhưng đơn xin của Guido Conforti bị từ chối khéo vì cầu đặt điều kiện với các bề trên là ngay sau khi khấn dòng xong, cầu phải được gửi đi truyền giáo.
Guido Conforti muốn đi truyền giáo, nhưng sức khỏe yếu ớt khiến cho khát vọng của thầy không thành tựu. Mãn thần học tại Đại Chủng Viện, thầy Conforti phải hoãn việc chịu chức linh mục một năm vì bị chứng kích ngất. Nhưng sau khi đi hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Fontanellato gần Parma, thầy được khỏi bệnh và chịu chức linh mục ngày 22 tháng 9 năm 1888, lúc mới được 23 tuổi. Tân linh mục muốn làm việc mục vụ ở xứ đạo, nhưng Đức Giám Mục bổ ngài làm giáo sư và phó giám đốc chủng viện. Sau đó, cha được Đức Giám Mục bổ nhiệm làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa và tổng đại diện giáo phận Parma. Tuy nhiên, ý tưởng truyền giáo vẫn không rời bỏ tâm trí vị linh mục trẻ này. Năm 28 tuổi, cha Conforti viết thư về tòa thánh để xin phép thành lập một tu hội thừa sai. Cha nhận được thư trả lời vừa cho phép vừa khích lệ trong ý hướng cao thượng này. Thế là cha Conforti dùng hết số tiền dành dụm được cùng với sự giúp đỡ của một số tín hữu hảo tâm để mua một căn nhà ở khu Borgodoro thuộc thành phố Parma. 12 ứng sinh thừa sai đầu tiên xin gia nhập tu hội trong một buổi lễ được tổ chức vào ngày 3 tháng 12 năm 1895. Tu hội mang tên là Hội Thánh Francisco Xavier truyền giáo hải ngoại, ngày nay được gọi vắn tắt là dòng Xavier. Ngoài ba lời khấn vân phục khó nghèo và khiết tịnh như các dòng khác, tu hội này có thêm lời khấn thứ tư là ra khỏi môi trường văn hóa giáo hội nguyên quán của mình để đi truyền giảng tin mừng cho những người không Kitô. Chỉ hai năm sau, số ứng sinh tăng lên 36 người. Cha Conforti muốn có một căn nhà lớn hơn và ngài tìm hết cách để kiếm tài chánh cho dự án này, kể cả bằng cách tổ chức xổ số. Trong lúc đó, tình cờ có cha Fugola, dòng Francisco, thừa sai tại Trung Hoa, đến thành phố Parma và diễn thuyết về công cuộc truyền giáo tại Hoa Lục, gây phấn khởi rất lớn nơi các tín hữu và các tu sinh dòng Xavier. Khi cha Fugola ra đi vào năm 1899, thì hai tu sinh của cha Conforti là thầy Caio Rastelli và Odoardo Manini tình nguyện đi theo cha để sang hoạt động tại Trung Hoa. Cha Fugola sau này làm giám mục tử đạo tại Thái Nguyên ngày 9 tháng 7 1890, cùng với một giám mục thừa sai, ba linh mục Francisco, bảy nữ tu và 14 đại chúng sinh tại tòa giám mục trong cuộc bách hại của bọn quyền phỉ. Về sau, ngài được phong chân phước. Từ Parma, cha Conforti vẫn hồi hộp theo dõi hoạt động của hai thừa sai đầu tiên dòng Xavier tại Trung Hoa. Hai vị được thụ phong linh mục và hăng say hoạt động, nhưng ít lâu sau cha Caio Rastelli chết vì bệnh thương hàn và bị kiệt lực vào tháng 2 năm 1901. Còn cha Manini được vị sáng lập dòng gọi trở lại Parma nhưng rời bỏ dòng Xavier.
Năm 1902, cha Conforti bị khủng hoảng, chương trình phát triển tu hội của cha bị sụp đổ. Hơn nữa, cha còn bị Đức Giáo Hoàng Leo XIII chỉ định làm tổng giám mục giáo phận Ravenna ngày 9 tháng 6 năm 1902. Cha khẩn khoản xin Đức Giáo Hoàng tha cho ngài nhiệm vụ đó, nhưng không được chấp nhận. Đức Giáo Hoàng viết cho cha Conforti rằng, cha muốn đi truyền giáo tại Trung Hoa. Vậy nay tôi xin sai cha tới một thành phố cũng là nước Trung Hoa của Italia, tôi sai cha đến làm tổng giám mục Ravenna. Quả thực, giáo phận này bấy giờ khét tiếng vì trào lưu bài giáo sĩ. Cũng vì thế, đức cha Conforti phải âm thầm đến nhận tổng giáo phận Ravenna vào ban đêm. Áp ngày lễ Chúa Hiển Linh, mùng 6 tháng 1 năm 1903, để khỏi khơi dậy sự phẫn nộ của những phe bài giáo sĩ tại đây. Dân thành Ravenna hồi đó vẫn hành diện vì đã đánh đuổi được nước tòa thánh. Các nhà thờ tại vùng này trở nên hoang tàn, trẻ em không được rửa tội. Khi cử hành đám tang, quan tài người chết được đưa ra khỏi nghĩa trang không có thánh giá, đi trước và thay vào đó là lá cờ tam tài của Italia. Nhưng cũng chính tại nơi hoang vu về tôn giáo đó mà ơn gọi nhiệt thành truyền giáo của Đức cha Conforti được hồi sinh. Ngài tận tụy thăm viếng các nơi trong giáo phận, mặc dầu nhiều khi bị chống đối, lăng mạ và gặp phải thái độ dửng dưng, lạnh đạm của nhiều người. Đức cha tổ chức các trường dạy giáo lý, đồng viên phong trào công giáo tiến hành. Tại các nơi, Đức cha Conforti đều lập đi lập lại rằng phải tăng cường việc dạy giáo lý. Sau một năm rưỡi hoạt động trong đau khổ như vậy, các bệnh tật cũ thời trước đây khi còn trẻ lại tái xuất hiện. Đức cha bị ho ra máu và ngài phải xin tòa thánh cho từ chức tổng giám mục giáo phận Ravenna. Đức giáo hoàng Pio X miễn cưỡng nhận lời.
Đức cha Conforti trở về Parma ngày 22 tháng 10 1904 và quyết định dành trọn thời giờ cho tu hội của ngài. Hội dòng nhỏ bé này bấy giờ được hồi sinh và các thừa sai khác được gửi đi truyền giáo tại Trung Hoa. Nhờ bầu không khí quê hương quen thuộc, sức khỏe của đức cha Conforti được phục hồi. Nhưng ngày 12 tháng 12 năm 1907, ngài lại được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Parma. Giáo phận này cũng được coi là một địa sở khó khăn bấy giờ với những cuộc xung đột về mặt xã hội và về phương diện tôn giáo. Đó cũng là một khoang địa không kém giáo phận Ravenna. Tại đây, đức cha Conforti vẫn không thay đổi lối sống và phương thức hoạt động. Trong buổi lễ nhận chức, đức cha nói với các tín hữu rằng, tôi sẽ ở giữa anh chị em không phải để ra lệnh chỉ huy, nhưng để phục vụ. Ngài chào chính quyền rồi đi ngay tới nhà thương, các nhà tù và các khu phố thợ thuyền để viếng thăm. Khi ấy, tại Parma có xảy ra một cuộc đại đình công của giới nông dân chống đại giới đại điền chủ với những cuộc xung đột đẫm máu làm cho nhiều người bị thương và bị thiệt mạng. Đức cha Conforti giải thích rằng quyền tư hữu là thánh thiên và bất khả xâm phạm, nhưng sự ham muốn của cải vô độ là điều mà luật luân lý tự nhiên và luật phúc âm đều lên án. Tuy nhiên, những lời kêu gọi của đức cha không được người ta nghe theo. Ngài hiểu rằng cần phải tăng cường đức tin, nếu không, tin mừng về sự công bằng và từ bi sẽ không bao giờ được thực hành. Ngoài ra, nếu dân Chúa không nên thánh thì cũng sẽ chẳng còn ơn gọi thừa sai nữa. Đức cha Conforti thường xuyên du hành trong giáo phận Parma để làm việc mục vụ, khi thì đi bộ, lúc thì đi xe lửa, xe ngựa. Ngài gọi đó là những cuộc du ngoạn truyền giáo khi nghĩ tới những khổ cực mà các thừa sai Xavier của ngài đang hoạt động tại Trung Hoa. Một năm trước đó, tức năm 1906, dòng Xavier đã được Bộ Truyền giáo ủy thác cho Phủ Doãn Tông Tòa Hồ Nam ở Trung Hoa. Từ đó, các nhóm thừa sai của dòng đều đặn tới hoạt động truyền giáo tại miền này. Tại Parma, cũng như tại giáo phận Ravenna trước đây, đức cha Conforti luôn cổ võ việc giảng dạy và học hỏi giáo lý công giáo. Năm 1913, ngài tổ chức tuần lễ giáo lý đầu tiên tại Italia. Đức cha không bao giờ mất sự điềm tĩnh. Ngài cầu nguyện nhiều đêm trường và hãm mình nhịn nhặt. Đức cha cũng nghiêm khắc lên án chủ nghĩa phát xít đang bành trướng bấy giờ tại Italia. Cùng với cha Manna, thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, đức cha Conforti thành lập Liên hiệp Giáo sĩ Truyền giáo, một trong bốn Hội Giáo hoàng Truyền giáo, và ngài làm chủ tịch hội này trong 10 năm trời.
Năm 1928, khi được 63 tuổi, Đức cha Conforti lên đường lần đầu tiên sang Trung Hoa để trong tư cách là bề trên tổng quyền viếng thăm các tu sĩ dòng Xavier đang hoạt động tại đây. Đó là một cuộc viếng thăm đầy kỷ niệm. Ngài đến Trung Hoa bằng tàu thủy và trở về Italia bằng xe hỏa xuyên vùng Siberia của Liên Xô Cộng sản. Trên xe lửa, Đức cha phải tháo gỡ nhẫn và thánh giá giám mục để tránh bị sách nhiễu và lăng mạ trên đường đi. Nhưng cuộc du hành đã diễn ra rất tốt đẹp. Khi trở về đến Bạc Ma ngày 28 tháng 12 năm 1928, dân chúng tụ họp rất đông để đón tiếp Ngài. Đức cha tới nhà thờ chánh tòa để hát kinh tạ ơn Chúa, rồi Ngài bắt đầu kể lại chuyến viếng thăm Trung Hoa và nói rằng, tôi đã thấy lòng can đảm anh hùng của các thừa sai chúng ta. Bạc Ma là một giáo phận lớn tại Italia, và trong 24 năm làm giám mục, Đức cha Conforti đã viếng thăm 5 lần tất cả các giáo xứ trong giáo phận. Ngài tuân hành đúng lời Chúa dạy trong phúc âm. Tôi còn những chiên khác không thuộc đoàn chiên này, tôi cũng phải hướng dẫn họ. Họ sẽ nghe tiếng tôi và sẽ trở thành một đoàn chiên duy nhất và một trụ chiên duy nhất. Đối với Đức cha Conforti, đối tượng của việc truyền giáo cho dân ngoài là kiến tạo một gia đình Kitô duy nhất bao trùm toàn nhân loại. Một lần khác, trong bài nhắn nhủ cuối cùng dành cho các thừa sai của dòng trước khi họ lên đường sang Trung Hoa, Đức cha Conforti nói rằng, ngày nay, người ta chỉ nói về hòa bình hoàn vũ và tình huynh đệ giữa các dân nước. Các hội nghị quốc tế nhắm tới các mục tiêu đó. Nhưng tất cả các nỗ lực ấy sẽ chẳng kết quả bao nhiêu nếu đức bác ái không theo tinh thần phúc âm, như xi măng và keo vững chắc không kết hợp các yếu tố lẻ tẻ và bao nhiêu khuynh hướng khác nhau, loại bỏ sự ích kỷ trong tâm hồn, để thay vào đó là tình yêu thương huynh đệ. Nhà thừa sai là biểu tượng tốt đẹp nhất, là vì tâm đồ đầy xác tín về tình huynh đệ đại đồng mà toàn thể nhân loại đang hướng về. Những năm cuối đời, trong tư cách là bề trên dòng Xavier, Đức cha Conforti phải lo lắng không ít vì cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1930, làm cho dòng Xavier thiếu tiền, không còn phương thế để gửi các thừa sai đi truyền giáo. Còn sức khỏe của Đức cha thì ngày càng suy yếu, Ngài qua đời ngày 5 tháng 11 năm 1931, hưởng thọ 66 tuổi. Trước đó, Ngài thường nói rằng, sống trên mặt đất này là để làm việc, trên trời mới là nơi chúng ta an nghỉ.
25 năm sau khi Đức cha Conforti qua đời, người kế vị của Ngài trong chức vụ giám mục giáo phận Parma là Đức cha Evasio Colli đã xin tòa thánh cho mở án xin phong chân phước cho Đức cha Conforti. Đức cha Colli viết rằng, Đức cha Conforti đã dành trọn đời để mưu ích cho mọi người. Giả sử Ngài sống trước khi có quy luật của Đức Giáo Hoàng Urbano VIII về việc điều tra phong thánh, thì dân chúng đã tự động tôn kính Ngài ngay tức khắc như một vị thánh rồi. Một cuộc khỏi bệnh lạ lùng tại Burundi nhờ lời cầu bầu của Đức cha Conforti đã được Bộ Phong Thánh nhìn nhận là phép lạ và đã hoàn tất tiến trình điều tra phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa này. Hồi tháng 10 năm 1965, Sabine, một em bé gái 12 tuổi, bị đau bụng dữ dội và được đưa vào nhà thương ở Bujumbura, thủ đô Burundi. Bác sĩ chẩn bệnh và khám phá thấy em bị ung thư lá lách và không còn hy vọng gì. Chị của Sabine xin các nữ tu thừa sai Xavier tại nhà thương cứu giúp em mình. Vài ngày sau, bệnh tình của Sabine trầm trọng hơn nữa. Nữ tu Tomasina Casali bắt đầu cầu xin Đức cha Conforti cứu chữa em Sabine, và phép lạ đã xảy ra khi không còn hy vọng gì nữa. Em Sabine đứng dậy, đi lại được, đến độ chính em cũng không ngờ được. Em khỏi bệnh hẳn. Nhưng hồi đó, Burundi đang trải qua tình trạng nội chiến đau thương, và biến cố này bị quên lãng cho đến mùa hè năm 1991. Khi nghe lại được biến cố đó, một nữ tu đã đề nghị chị Tomasina viết thư cho cha thỉnh nguyện viên án phong chân phước. Thế là người ta bắt đầu thu thập các hồ sơ và chứng từ của những người làm chứng. Cuộc điều tra kết thúc ngày 22 tháng 6 năm 1994. sau khi Ủy ban Khoa học xác nhận cuộc khỏi bệnh này không giải thích được về phương diện y khoa, 7 chuyên viên thần học nghiên cứu vấn đề và xác nhận rằng nhờ lời cầu bầu của vị tôi tớ chúa Conforti, em Sabin đã được khỏi bệnh, và Hội đồng Hồng Y nhìn nhận đó là phép lạ.
Phép lạ thứ hai đã mở đường cho việc tôn phong chân phước Conforti lên bậc huyện thánh là cuộc khỏi bệnh một cách lạ lùng của hài nhi Thiago Zaldos Apostolos Souza. Hồi tháng 8 năm 2003, hài nhi sinh thiếu tháng này bị thiếu dưỡng khí trầm trọng trong não bộ, vì tim phổi của em ngưng hoạt động một thời gian lâu. Tất cả cộng đồng giáo xứ của em thuộc giáo phận Belo Horizonte bên Brazil đã cầu chân phước Conforti cứu giúp và em đã được lành mạnh. Hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh và 7 giáo sư bác sĩ đã cứu xét vụ này đã đồng thanh xác nhận sự khỏi bệnh của em Thiago Zao là không giải thích được về phương diện khoa học. Sau đó, Ủy ban Thần học rồi Hội đồng Hồng Y của Bộ Phong Thánh nhìn nhận đó là phép lạ. Ngày 10 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã chấp nhận và cho công bố xác lệnh nhìn nhận phép lạ. Sứ điệp của chân phước Conforti đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề cao trong buổi lễ tạ ơn ngày 18 tháng 3 năm 1996 sau khi phong chân phước. Ngài đề cao nhiệt thành truyền giáo của chân phước Conforti cho dân ngoại. Ngài luôn nhắc nhở các linh mục thuộc quyền về nghĩa vụ phải truyền giáo và tìm kiếm những chiên lạc đưa về đoàn chuyên duy nhất của Chúa. Đức Thánh Cha viết, người ta có thể tóm tắt chứng tá và giáo huấn chân phước Guido Maria Conforti trong câu này. Đức tin được tăng trưởng thêm khi chúng ta trao ban cho người khác. Đứng trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, với bao nhiêu hậu quả của trào lưu tục hóa đang lan tràn tại Âu Châu và phổ biến trong các nền văn hóa khác trên thế giới, chân phước Conforti dạy chúng ta đáp lại thách đố đó bằng cách giáo dục về tinh thần truyền giáo, hướng dẫn dân chúng cộng tác vào việc truyền bá đức tin để bảo tồn và làm trụ nở chính đức tin nơi dân chúng.
Vừa rồi là bài giới thiệu cuộc đời và sứ điệp của chân phước Guido Maria Conforti, giám mục sắp được tôn phong hiển thánh. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, dư luận đặc biệt chú ý đến tình hình tại Syria, nơi mà theo phe đối lập đã có 2.900 người bị giết vì tham gia các hoạt động nhằm lật đổ chế độ Tổng thống Assad. Hoa Kỳ và một số nước trong Hội đồng Bảo an muốn lên án Syria, nhưng việc làm này đã bị Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết bác bỏ. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Giám mục Đức đã lên tiếng bày tỏ lo âu về tình trạng các tín hiệu Kitô tại Syria. Tuyên bố hôm thứ Ba mùng 4 tháng 10 vừa qua tại đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng giám mục Jolis nói, lịch sử và tình trạng tại Iraq chứng tỏ rằng các nhóm dân thiểu số mau lẹ bị rơi vào cối xay của những quyền lợi khác nhau. Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Syria. Trong tuần qua, Đức cha Samir Ramaslom thuộc Giáo hội Công giáo Maronite ở Liban nói về tình trạng các tín hữu Kitô tại Syria, rằng một chính phủ mới có thể là độc tài và cuồng tín hơn Tổng thống Assad hiện nay. Đặc biệt, nhóm anh em Hồi giáo là phe có xu hướng cực đoan đã chuẩn bị nắm chính quyền. Vì thế, người ta sợ rằng luật Sharia sẽ được du nhập và áp đặt cả cho các tín hữu Kitô. Như thế, họ sẽ trở thành những công dân hàng nhì, bị tước bỏ quyền được bình đẳng và có đời sống bình thường. Đức cha Maslow cùng Esser sẽ có những hành động trả thù chống lại các tín hữu Kitô tại Syria. Dưới chính phủ của Tổng thống Assad, tình trạng của các tín hữu Kitô tại nước này trong 30 năm qua được mô tả là có thể chấp nhận được, vì chính chế độ tại Syria hiện nay cũng xuất thân từ nhóm Hồi giáo thiểu số Alawit. Theo tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, tại Syria hiện nay có 1,6 triệu tín hữu Kitô. Trong số này, có 35.000 thuộc Giáo hội Công giáo Maronite Hiệp nhất với Tòa Thánh. Ngoài ra, có các tín hữu Công giáo Mennonite.
Cũng liên quan đến Hội đồng Giám mục Đức, tuần qua 68 hồng y và giám mục thuộc 27 giáo phận tại Đức đã nhóm đại hội mùa thu từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 10 tại thành phố Fulda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio giám mục, tông đồ của dân tộc Đức. Các giám mục đặc biệt kiểm điểm về chuyến viếng thăm mới đây của Đức Thánh Cha từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tại nước này, và dư luận trong nước vẫn còn tranh luận về một số lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, cho biết các giám mục Đức cảm thấy được Đức Thánh Cha khích lệ tiến bước trên đường đại kết và cải tổ nội bộ giáo hội. Đức Tổng giám mục tái bác bỏ giải thích của những người cho rằng khi Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội giải trừ thế tục, có nghĩa là Ngài kêu gọi từ bỏ hệ thống thuế giáo hội hiện nay, hoặc cần thực hiện những thay đổi cụ thể trong hệ thống quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Đức. Đức Tổng giám mục Solnit nói, trong bài diễn văn tại nhà hát ở thành phố Freiburg chiều ngày 25 tháng 9, với các tín hữu công giáo dấn thân, Đức Thánh Cha kêu gọi kiến tạo xã hội theo tinh thần Kitô, đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng các cơ cấu của giáo hội tự nó không phải là mục đích, nhưng phải nhắm đến mục tiêu rao giảng đức tin. Vì thế, cần phải liên tục kiểm chứng các cơ cấu hiện tại.
Về vấn đề đại kết, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức nhìn nhận rằng có nhiều người đặt những hy vọng quá cao trong lĩnh vực này nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Dầu sao trong cuộc viếng thăm tại tu viện Thánh Augustino ở Erfurt với cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Tin Lành tại đây, Đức Thánh Cha đã đưa ra những tín hiệu quan trọng và qua đó đề ra cho các giám mục Đức những công tác cụ thể. Chúng ta muốn rằng đại kết tiếp tục tiến triển. Dịp kỷ niệm 500 năm của cải cách của Tin Lành vào năm 2017 tới đây có nghĩa là một bước tiến chứ không phải là một sự thụt lùi. Đức Tổng giám mục Jolic đề cao tầm quan trọng của dự án xuất bản những luận đề và tác phẩm của Martin Luther có kèm theo những bình luận chung của các nhà thần học công giáo và Tin Lành. Trong dịp chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha, nhiều người tỏ ra bất mãn vì không thấy Ngài cho phép các tín hữu công giáo và Tin Lành được rước lễ chung, nhất là những cặp vợ chồng hỗn hợp, và không thấy Đức Thánh Cha tuyên bố dạy vào tuyệt thông cho nhà cải cách Martin Luther của Tin Lành. Về tiến trình đối thoại bắt đầu từ năm ngoái trong giáo hội công giáo tại Đức, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục nước này mô tả quan hệ giữa các linh mục và giáo dân là một đề tài quan trọng. Các giám mục cũng muốn suy tư về cách thức giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, có thể được tháp nhập chặt chẽ hơn vào các dịch vụ của giáo hội.
Hôm thứ Hai mùng 3 tháng 10, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, kêu gọi các tín hữu Kitô tại Pakistan loan truyền sứ điệp Kitô, nhưng đồng thời cũng tỏ ra tôn trọng Hồi giáo. Đức Tổng giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp chào mừng sáng kiến của Giáo hội Công giáo tại Pakistan, cử hành năm truyền giáo, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 vừa qua và kết thúc ngày 30 tháng 9 năm tới, 2012, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập các hội giáo hoàng truyền giáo tại Pakistan. Trong dịp này, hơn 100 vị lãnh đạo, gồm các giám mục, bề trên dòng, linh mục tu sĩ, từ 7 giáo phận toàn quốc đã nhóm hội nghị 3 ngày trước khi bắt đầu năm truyền giáo. Sứ điệp của Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy có đoạn viết, trong tư cách là một cộng đoàn nhỏ bé giữa một xã hội đại đa số Hồi giáo, giáo hội tại Pakistan sống và hoạt động trong một khuôn khổ đòi phải có nhạy cảm và đặc biệt yêu thương đối với các anh chị em Hồi giáo. Đức Bác Ái Kitô thúc giục chúng ta đối thoại và thăng tiến những quan hệ tích cực và xây dựng với các cá nhân và cộng đoàn tôn giáo khác. Thật là phấn khởi khi nghe biết đã có những nỗ lực rất lớn được thực hiện tại Pakistan để chứng tỏ người Kitô và Hồi giáo có thể cộng tác và đồng hành với nhau tiến về hòa bình.
Trong hội nghị trước khi bắt đầu năm truyền giáo, các vị lãnh đạo công giáo Pakistan đã thảo luận về những thách đố mà các tín hữu Kitô đang gặp phải tại nước này, như trào lưu tôn giáo cực đoan, sự bất bình đẳng, kỳ thị và cuồng tín. các tín hữu Kitô chỉ chiếm 2% dân số Pakistan và đang gặp nhiều chướng ngại cản trở sự thi hành tự do tôn giáo đầy đủ. Trong sứ điệp, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo cũng kêu gọi các tín hữu Kitô trở thành những môn đệ của hòa bình. Ngài viết, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta xác tín về chân lý Chúa Kitô là niềm bình an của chúng ta. Vì thế, chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô và rao giảng tin mừng của Ngài, vì qua cuộc sống và cái chết của Ngài, Ngài dạy chúng ta cách thức yêu thương, phục vụ và kiến tạo an bình giữa mọi người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.